Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 3 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ Hai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 21, từ câu 33 đến câu 43 và từ câu 45 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dầu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó." Thế là chúng bắt lấy cầu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." Đức Giêsu bảo họ: "Kinh Thánh có câu: tảng đá thờ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa, người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lời." Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với dụ ngôn những tá điền sát nhân hôm nay, Đức Giêsu chỉ đích danh các thượng tế và kỳ mục. Họ là những người được Thiên Chúa trao phó trách nhiệm chăm sóc vườn nho. Nhưng thay vì mang hoa lợi về cho chủ là Thiên Chúa, họ lại muốn chiếm đoạt hoa lợi ấy cho mình. Vì thế, những sứ giả được Thiên Chúa sai đến là các ngôn sứ đều bị họ giết chết. Ngay cả người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu cũng bị họ đóng đinh và treo trên cây thập giá. Dụ ngôn những tá điền sát nhân có tính cách lịch sử, nghĩa là diễn tả những biến cố có thực, là những can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử dân Do Thái, và thái độ của dân Do Thái đối với những ngôn sứ được Chúa sai đến với họ, thái độ của họ với chính Chúa Giê-xu. Dù ngôn cũng mang tính cách ngôn sứ nơi con người thời đại chúng ta hôm nay. Những tá điền cũng là hình ảnh của mỗi chúng ta ngày hôm nay, những người sống trong giao ước mới, được mời gọi đi làm vườn nho. Chúng ta là những tá điền được Chúa trao phó trách nhiệm trông coi vườn nho và làm phát sinh hoa lợi. Những gì chúng ta đang có chính là hoa lợi từ vườn nho. Mỗi người chúng ta cũng được ví như một vườn nho mà Chúa đã trồng và giao cho việc tự quản lý và sinh hoa lợi cho người. Thế nhưng, lắm khi chúng ta đã coi thường tiếng nói của lương tâm, phớt lờ những lời dạy dỗ và sửa đổi của những người có trách nhiệm, bỏ qua lề luật Chúa và Hội Thánh, và cuối cùng là giết chết Chúa Giê-xu hiện diện trong tâm hồn mình. Nhiều lúc chúng ta muốn tự mình định đoạt tất cả, loại trừ Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Khi đó, chúng ta chính là hình ảnh của những tá điền sát nhân ngày hôm nay. Chúng ta đang phát họa lại hình ảnh nguyên tổ trong vườn địa đàng xưa, muốn lấy cái biết của Thiên Chúa qua hành động hái và ăn trái của cây biết lành biết dữ, theo ý đồ của Satan. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta hôm nay đây là những tá điền làm vườn nho được Thiên Chúa mời gọi. Ước chi chúng ta luôn ý thức trách nhiệm mình là tá điền chuyên chăm trong vườn nho của Chúa, tá điền biết cộng tác xây dựng công trình vườn nho cho vinh quang Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, nhiều lần chúng con trách cứ dân Do Thái ngày xưa đã cứng đầu không nhận ra Chúa, không nghe lời Chúa mà còn giết Chúa nữa. Nhưng nhiều lúc chúng con cũng bước theo lối mòn ấy của họ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp chúng con sửa đổi đời mình để được nước trời làm gia nghiệp mãi mãi. Amen.
Chính viên đá bọn thợ loài ra đã trở nên viên đá gông cường. Đó là việc Chúa làm ra, thật là lùng trước mắt chúng ta. Ôi quyền năng cao cả, ôi tình yêu Chúa bao la, ôi nhịp màu phồn vinh, chỉ vì yêu thương người thế. Chúng con cất câu ca ngợi, ôi tình yêu Chúa thật cao sang. Chúng con tán dương danh Ngài vì ân ban cứu độ muôn người. Chúng con cảm tạ công ơn quyền danh Cha khắp nơi cả đời. Chúa chăm sóc làm đẹp vườn nho để chỗ sinh hoa trái thơm lành. Đâu ngờ quân cướp vườn nho đã tạo nên đau thương đáng cay. Chính con Chúa đến đây đem lại sự sống cho đời. Những người đời gian ác, Chúa đành hy sinh chịu chết. Chúng con cất câu ca ngợi, ôi tình yêu Chúa thật cao sang. Chúng con tán dương danh Ngài vì ân ban cứu độ muôn người. Chúng con cảm tạ công ơn quyền danh Cha khắp nơi cả đời. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng Thượng phụ Giáo hội Armenia Cilicia. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 2 vừa qua, dành cho Hội đồng của Giáo hội Công giáo Armenia Cilicia, Đức Thánh Cha Francisco nhấn nhủ các vị chọn các giám mục xứng đáng, tận tụy với đoàn viên. Giáo hội Công giáo Armenia được thành lập hồi năm 1742, tách rời khỏi Giáo hội Armenia Tông truyền và trở về hiệp nhất với Tòa Thánh. Giáo hội này có Tòa Thượng phụ ở Bo-Umma, thuộc huyện Kisrawan ở Liban, và thủ lãnh hiện nay là Đức Thượng phụ Rafael Petros thứ 21 Minasian. Giáo hội có 4 tổng giáo phận, 6 giáo phận và chuẩn giáo phận ở nhiều nước. Ở Jerusalem và Trung Đông và nhiều nước Âu Mỹ, tổng số tín hữu vào khoảng 580.000 người. Trong diễn văn được Đức ông Filippo Trampinelli đọc thay, vì giọng Đức Thánh Cha bị yếu vì cảm nhẹ, Đức Thánh Cha đề cập đến một trong các vấn đề được Hội đồng Thượng phụ bàn tới trong những ngày họp ở Roma này, là để chọn các giám mục cho giáo hội này. Ngài nói, tôi xin anh em hãy chọn lựa kỹ lưỡng, để họ tận tụy với đoàn viên, trung thành với việc mục vụ, đừng bao giờ chọn những người chỉ tìm cách tiến thân, đừng chọn theo tiêu chuẩn có thiện cảm với mình, hoặc những người lúc nào cũng sẵn sàng vali trong tay, bỏ đoàn viên mồ côi. Một giám mục coi giáo phận của mình chỉ là nơi chuyển tiếp để tiến tới một giáo phận danh giá hơn, là người quên mình đã kết hôn với giáo hội và có nguy cơ phạm tội ngoại tình mục vụ. Đức Thánh Cha nhận xét về tình trạng các tín hữu Armenia sống rải rác và thường bị cô độc và nói, những người được ủy thác cho chúng ta phải cảm thấy từ nơi chúng ta hơi ấm của vị mục tử nhân lành, sự thu hút hiền phụ của chúng ta, vẻ đẹp của tình huynh đệ, lòng thương xót của Chúa. Những người con thuộc dân tộc yêu quý của anh em cần sự gần gũi của các giám mục của họ. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục rằng, tuy giáo hội của anh em ít ỏi và nhỏ bé, nhưng chúng ta hãy nhớ Thiên Chúa ưa thực hiện những điều vĩ đại với những ai bé nhỏ. Vì thế xin anh em vui lòng đừng lơ là đối với việc săn sóc những người bé nhỏ và nghèo túng. Hãy nêu gương cho họ về một đời sống theo Tin Mừng, xa lánh những gì là hào nhoáng của giàu sang và sự kiêu hãnh của quyền lực. Hãy đón tiếp những người tị nạn, nâng đỡ những người ở hải ngoại như anh chị em và con cái. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục hãy cầu nguyện thật nhiều, tuân giữ trật tự nội tâm, giúp chúng ta hoạt động hòa hợp, phân định những ưu tiên của Tin Mừng, quan tâm phát triển việc mục vụ. Ngài nói, trong một thế giới cực hóa, các chúng sinh và những người đang được huấn luyện trong đời sống tu trì, ngày nay hơn bao giờ hết, đang cần được bén rễ sâu trong một đời sống Kitô chân chính, xa lánh mọi thứ tâm lý ông hoàng. Cũng vậy, các linh mục, nhất là các linh mục trẻ, cần sự gần gũi của các mục tử, giúp họ hiệp thông huynh đệ với nhau, để họ không nản chí trước những cơ cực và ngày qua ngày càng trở nên ngoan ngoãn đối với sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần, để phục vụ dân Chúa với niềm vui của tình thương, chứ không phải một cách cứng nhắc và sự lặp đi lặp lại vô bổ của những người bị bệnh bàn giấy.
Tin Augsburg, Đức Quốc. Hội đồng với mục đích kêu gọi Israel từ bỏ ý định chiếm thành Rafah. Hội đồng với mục đích kêu gọi Israel từ bỏ ý định đánh chiếm thành Rafah ở miền nam Gaza vì sẽ gây tổn hại quá lớn về nhân mạng. Hiện nay có 1.300.000 người Palestine đang tập trung tại Rafah, nhiều người là những thường dân đã từ miền bắc Gaza chạy đến tị nạn tại đây. Tuyên bố hôm 22 tháng 2 vừa qua, sau khóa họp toàn thể của Hội đồng giáo mục Đức tại thành phố Augsburg, Đức Cha Chủ tịch Georg Bartling nói rằng, hoàn cảnh hiện nay Israel cần từ bỏ chủ trương đánh chiếm thành Rafah. Ngày hôm nay, người ta không còn có thể không để ý đến những tổn hại nhân mạng mà các biện pháp quân sự chống Gaza gây ra. Ngoài các chiến binh Israel và Hamas, từ đầu chiến tranh đến nay ở Gaza đã có khoảng 30.000 người Palestine, trong đó có vô số thường dân, phụ nữ và trẻ em bị thiệt mạng. Dân chúng khó lòng đạt được những gì cần thiết nhất để sống còn. Trong bối cảnh đó, chúng con khẳng định lập trường là Israel phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ hữu hiệu cho các thường dân ở Gaza, cải tiến tình trạng nhân đạo của họ. Dân chúng tại Gaza phải được hoàn toàn có thể nhận được các đồ cứu trợ và chăm sóc y tế. Về tương lai ở Trung Đông, Đức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, nhiều người lại nghĩ đến giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc, điều mà các vị giáo hoàng đã nhiều lần yêu cầu. Cả các giám mục Đức cũng hỗ trợ một cuộc tái thường thuyết trong tinh thần ôn hòa giữa các phe lâm chiến với sự hỗ trợ của quốc tế, để sau cùng đạt tới một giải pháp bảo đảm tự do và an ninh cho Israel và sự ổn định lâu dài cho vùng Trung Đông. Con đường dẫn đến đó chính là đối thoại.
Tin Tổng giáo phận Huế. Ban truyền thông xã hội Tổng giáo phận Huế họp định hướng cho năm mục vụ 2024. Lúc 8:30 sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 2 vừa qua, tại hội trường giáo xứ Đức Sơ, Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế tổ chức buổi họp định hướng cho công tác truyền thông trong năm mục vụ 2024. Cha Phêrô Nguyễn Vũ, trưởng Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế chủ trì buổi họp. Tham dự buổi họp có quý cha đặc trách truyền thông của các giáo hạt, quý nữ tu phụ trách truyền thông của các hội dòng và các anh em nhân viên thường trực của Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế. Sau phút thánh hóa buổi họp, cha Phêrô tổng kết sơ lược công tác truyền thông năm 2023, những điều làm được, những thuận lợi và khó khăn mắc phải. Cha trưởng ban đặc biệt cảm ơn quý cha, quý nữ tu, các cộng tác viên đã nhiệt thành và hăng say cộng tác trong nhiều hoạt động. Kế tiếp, cha trưởng ban trình bày một số kế hoạch và ước mong cho năm 2024, bao gồm việc nâng cao kỹ năng cho các cộng tác viên, phát triển mới chuyên mục audio lịch sử La Văn, video phóng sự lịch sử các giáo xứ. Tiếp lời của cha trưởng ban, quý cha, quý nữ tu đã có những ý kiến phản hồi về các công tác, những góp ý chân thành trong các hoạt động. Đặc biệt, quý cha đặt các truyền thông của các giáo hạt, mong ước và mời gọi các hội dòng, các giáo xứ tích cực đóng góp tin bài để Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế đăng tải tại website. Các tin tức thời sự này mang nhiều giá trị tốt đẹp, không những để các đấng bản quyền trong giáo phận biết được các sinh hoạt của các giáo xứ, mà càng có nhiều người, nhiều nơi được hiệp thông, nhất là trong năm mục vụ thúc đẩy tham gia đời sống giáo hội này. Cuộc họp định hướng của Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế cho năm 2024 đã kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày, với nhiều hy vọng và tinh thần hăng say loan báo tin mừng bằng phương tiện truyền thông của các thành viên.
Tin Roma. Đức Hồng Y Parolin trả lời các ký giả về chiến sự tại các nơi trên thế giới. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tỏ ra đau buồn về tình hình chiến tranh Nga và Ukraine vẫn chưa có biến tượng hòa bình. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp gặp gỡ giới báo chí hôm 26 tháng 2 vừa qua khi đến nhà thương Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Roma, chuyên về bệnh ngoài da. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tổng giám mục giáo phận Bologna, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, vẫn tiếp tục sứ mạng do Đức Thánh Cha ủy thác, đó là tìm cách tạo bầu không khí và điều kiện cho cuộc thương thuyết giữa Nga và Ukraine qua các cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y đã thực hiện tại hai thủ đô Kiev và Moscow, cũng như giúp hồi hương các trẻ em Ukraine bị Nga bắt đưa sang Nga. Tiếc là cho đến nay chỉ có như vậy. Và Đức Hồng Y Parolin lấy làm tiếc vì không có biểu tượng nào khác cho cuộc thương thuyết giữa hai bên, và đó thật là điều buồn. Trong dịp kỷ niệm đúng 2 năm chiến tranh bùng nổ tại Ukraine, Tổng thống Zelensky của Ukraine gia tăng kêu gọi Mỹ và Âu Châu tăng cường cung cấp vũ khí để có thể phản công chống lại Nga. Cũng trong buổi gặp gỡ giới báo chí, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng xác quyết rằng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn tốt, tuy có bị cảm cúm nhẹ, nhưng Ngài vẫn đang bình phục và sắp hoạt động trở lại bình thường. Về cuộc khủng bố mới đây tại Burkina Faso, Đức Hồng Y Parolin lên án các cuộc tấn công và nói đến tình trạng bất bình tại nước này. Đức Hồng Y nói, điều đáng lo âu là các nhóm khủng bố này đang kiểm soát nhiều nơi trong lãnh thổ của quốc gia. Dường như quân đội đang hoạt động để tái lập sự kiểm soát của chính phủ, nhưng rất tiếc là chưa đạt được mục đích, và bằng chứng là tiếp tục xảy ra những vụ khủng bố đáng lên án như thế.
Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân của mình chống người. Đức Thánh Cha Francisco liên đới với các nạn nhân của mình chống người và cảm ơn tất cả những người góp phần giúp đỡ các nạn nhân và thanh tẩy các khu vực bị ô nhiễm vì thứ vỏ khí này. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng hôm 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, ngày 1 tháng 3 này là kỷ niệm 25 năm bắt đầu có hiệp lực hiệp ước về việc cấm mình chống người, tiếp tục gây thiệt hại cho các thường dân, những người vô tội, đặc biệt là các trẻ em, kể cả nhiều năm sau khi kết thúc chiến tranh. Tôi bày tỏ sự gần gũi với đông đảo các nạn nhân thứ vũ khí tinh quái này, nhắc nhở chúng ta về sự tàn ác bi thảm của các chiến tranh và cái giá mà các thường dân buộc lòng phải chịu. Nhân dịp này, tôi cảm ơn tất cả những người góp phần trợ giúp các nạn nhân và làm sạch các khu vực bị ô nhiễm. Công việc của họ là một câu trả lời cụ thể cho lời kêu gọi tất cả mọi người hãy trở thành những người xây dựng hòa bình bằng cách săn sóc các anh chị em chúng ta. Theo phúc trình tựa đề Lenin Monitor 2023 do tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch, mặc dù có hiệp ước cấm, trong năm qua, Nga, Ukraine, Myanmar và 5 quốc gia khác đều sử dụng mình chống người. Phúc trình năm trước đó, năm 2022 của tổ chức này cho biết, có ít nhất 4.710 nạn nhân loại vũ khí này tại 51 nước trên thế giới. Xin Tổng giám phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse huấn đức quý thầy tại khoa triết học. Thứ hai ngày 26 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên về trên Tổng giám phận Hà Nội đã gặp gỡ và huấn đức quý thầy chủng sinh tại phân khoa triết học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Trước khi bước vào giờ chia sẻ, quý thầy chủng sinh hợp cùng Đức Tổng giám mục Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về ngày lễ làm phép cơ sở mới của Đại chủng viện tại Hoàng Nguyên vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Đây là một hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Tổng giáo phận nói chung và gia đình Đại chủng viện nói riêng. Trong bài huấn đức, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ với quý thầy chủ đề ý nghĩa của sự linh thánh. Trước hết, Đức Tổng giám mục gợi lên những suy tư về sự linh thánh. Ngài nói, xưa nay, khi nhắc đến hai từ linh thánh, người ta thường giới hạn nó trong đời sống của các tôn giáo. Tuy nhiên, sự linh thánh hiện diện trong mọi khía cạnh của đời sống con người, đã là con người thì đều mang tính linh thánh. Hơn nữa, sự linh thánh còn liên quan đến sự sống, bậc sống, nghề nghiệp và các mối tương quan. Tuy nhiên, một thực trạng đáng buồn đó là con người đang dần đánh mất đi sự linh thánh, hậu quả là những xung đột, bạo lực, gian dối, chia rẽ, tham nhũng xảy ra tràn lan trong xã hội. Cũng từ đây, con người đang dần đánh mất ý thức về tội, đánh mất sự linh thánh của lương tâm. Kế đến, Đức Tổng giám mục Giuse còn đưa ra sự phân biệt giữa linh thánh và thánh thiện. Ngài nói, nếu sự thánh thiện là kết quả của một quá trình luyện tập nơi mỗi người cùng với ơn Chúa, thì sự linh thánh lại là một ân huệ Thiên Chúa đặt để nơi con người. Sự thánh thiện là đích điểm, là lý tưởng của người tin vào Thiên Chúa, còn sự linh thánh tự nhiên mà có. Linh thánh là biết cộng tác với Thiên Chúa để nên giống người. Để lý giải điều này, Ngài đưa ra ví dụ về việc phục hồi tôn thờ bí tích thánh thể tại Giáo hội Hoa Kỳ. Liên hệ đến sự linh thánh trong đời sống linh mục, Đức Tổng giám mục mời gọi anh em chúng sinh hãy biết trân trọng việc cử hành thánh lễ, các giờ kinh phục vụ và đời sống cầu nguyện. Ngài nhắn nhủ, mỗi anh em cần trân trọng từng ngày sống về sự linh thánh trong việc tham dự thánh lễ, cầu nguyện và trong mọi công việc mình đang làm. Đồng thời, anh em cần ý thức rằng, mỗi ngày được đào tạo phải tiến lên trên những nấc thang trong 4 chiều kích, nhân bản, thiên liêng, mục vụ và tri thức. Sau bài chia sẻ, thầy đại diện anh em chúng sinh có lời cảm ơn và chúc mừng ngày lễ kính Thánh Giuse, quan thầy của Đức Tổng giám mục Giuse sắp tới.
Tiếp theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giữ cho tôi lối con ngập tràn, ân phúc Chúa mãi luôn là luôn chứa tràn. Vững tin nơi Chúa rất từ nhân, xin đón nhận hồng ân Chúa ban tặng. Dẫu cho cuộc sống tháng ngày qua xa lìa Chúa với bao là bao lỗi lầm, có hay rằng Chúa vẫn chờ mong con trở về vòng tay Chúa mơ giấc. Ôi niềm vui con được Chúa thứ tha, đưa hồn tôi mới trong tình Chúa bao la, cho đời con mãi là khúc tân ca, để tan thương tình yêu Chúa hai.
Sống thánh thiện là lời mời gọi Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Ngài muốn ta sống thánh thiện, chứ không muốn ta hài lòng với một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Lời mời gọi này xuất hiện nhiều lần nơi các trang kinh thánh. Trong sách Lê-vi, Chúa nói, các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, ta là đấng thánh. Trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, Chúa nói, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Hôm nay, chúng ta cùng soi mình trước lời mời gọi nên thánh ngang qua Thánh Vịnh 99 và cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa thánh hóa để chúng ta sống thánh thiện mỗi ngày. Đồng thời chúng ta cũng sám hối, xin Chúa tha thứ cho những lần chúng ta quên mất ân sủng Chúa ban, mà xa rời đường lẻo thánh thiện Chúa muốn. Thánh Vịnh 99 công bố về sự hiện diện thánh thiện, về sức mạnh thánh thiện và về sự mặc khải thánh thiện của Chúa. Chúa là vua hiển trị, chư dân phải rụng rời, người ngự trên các cherubim, địa cầu phải chuyển rung. Trước hết, về sự hiện diện thánh thiện của Chúa, ta thấy cụm từ Chúa là vua hiển trị được xuất hiện 3 lần. Lần thứ nhất ở Thánh Vịnh 93 câu 1, lần thứ hai ở Thánh Vịnh 97 cũng câu 1, và đây là lần thứ 3, Thánh Vịnh 99 cũng câu 1. Cụm từ này có ý nhấn mạnh, Chúa là vị vua không chỉ hiện diện nơi nhà tạm, nơi hòm bia hay trong cung thánh mà thôi. Nhưng Chúa là vị vua đang trị vì muôn dân bằng sự thánh thiện của Ngài. Ở Sion, Chúa quả là vĩ đại, người trỗi vượt trên tất cả mọi dân. Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại khả tôn khả úy, danh thánh thiện dường bao. Sự thánh thiện của Thiên Chúa không chỉ là sự mô tả, nhưng còn là sự tách biệt. Nói về Thiên Chúa thánh thiện là nhấn mạnh khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. Một người là thánh nếu người đó được dành riêng cho ý muốn và mục đích của Chúa. Thiên Chúa bản chất là đấng thánh nên Ngài trỗi vượt trên chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là ca khen danh Ngài. Thiên Chúa là đấng thánh. Ý tưởng này được lặp lại 3 lần trong Thánh Vịnh, như một điệp khúc được nhấn mạnh một cách rất trang trọng về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa thánh thiện hơn tất cả muôn vật muôn loài. Tiếp đến, về sự thánh thiện của Chúa, Thánh Vịnh miêu tả.
Chúa là vua uy dũng yêu chuộng công bằng. Ngài ấn định đường ngay lẽ phải. Ngài thực hiện điều chính trực công minh. Đối với Chúa, công bằng, công minh, lẽ phải và sự chính trực không chỉ là những khẩu hiệu hay lời hứa suông, nhưng là điều Ngài đã thi hành giữa dân Ngài và trên thế giới. Ngài sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến muôn đời. Vì thế, mỗi người chúng ta cần phải có sự đáp trả trước sức mạnh thánh thiện của Ngài. Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, phủ phục trước bệ rồng bởi Người là Đấng Thánh. Cuối cùng, Thánh Vịnh cho thấy Chúa mặc khải sự thánh thiện của Ngài. Môsê cùng Aharon trong hàng tư tế Chúa, cũng như Samuel trong số người cầu khẩn thánh danh. Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại. Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài. Các ngài đã tuân hành thánh ý và chiếu chỉ người ban. Môsê, Aharon, Samuel là những người đã cầu nguyện với Chúa, và Chúa đã tỏ hiện cho các ngài. Những ai tìm kiếm Chúa và liên kết với sự thánh thiện của Chúa, Chúa sẽ đáp lại. Chúa là Thiên Chúa khoan dung khi xử với các ngài, nhưng trừng phạt khi các ngài lầm lỗi. Sự thánh thiện của Thiên Chúa được tỏ hiện bằng tình yêu, sự khoan dung và tha thứ, nhưng sự thánh thiện ấy cũng được tỏ lộ bằng việc trừng phạt khi chúng ta lầm lỗi. Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, hướng về núi thánh mà phủ phục. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là Đấng Thánh. Lời Thánh Vịnh khép lại, nhưng dư âm của lời ấy còn vang vọng trong mỗi thánh lễ. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta ca ngợi Chúa ba lần thánh. Thánh, thánh, chí thánh. Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi sống thánh thiện như Chúa là Đấng Thánh. Trong phút giây tinh lặng này, chúng ta tự hỏi, sự thánh thiện của Chúa là gì và sự thánh thiện của chúng ta là gì? Bản thân chúng ta không thánh thiện, nhưng chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi sự thánh thiện của Chúa và cảm thấy rất yêu mến quyền năng, vẻ đẹp và sự sống của Ngài. Chúng ta đã làm gì để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn? Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Xin cho chúng con xác tín như vậy, để cảm tạ và sống sao cho mỗi ngày một nên giống Chúa hơn. Amen.
Dẫu cho tôi lối con ngược trái, ân sủng Chúa mãi luôn là nỗi chứa chan. Vững tin nơi Chúa rất từ nhân, xin đón nhận hồn ân Chúa ban tặng. Dẫu cho cuộc sống tháng ngày đi qua, xa lìa Chúa với bao là bao lỗi lầm, có hay rằng Chúa vẫn chờ mong con trở về vòng tay Chúa mơ giấc. Ôi niềm vui con được Chúa thứ tha, hồng tôi mới trong tình Chúa bao la, cho đời con mãi là khúc tân ca, để tan dương tình yêu Chúa hai. Để tan dương tình
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.